Tiết 61, mười phương tịnh độ và đau sức tịnh độ. Trong mười phương quốc độ có vô số cõi Phật màu đẹp, tinh sạch, trang nghiêm, chẳng hạn như thế giới tịnh lưu ly trong kinh Dược Sư, thế giới chúng hương và diệu hỷ trong kinh Duy Ma Cật. Nhưng tại sao ta không niệm danh hiệu chư Phật để cầu sanh về các tịnh độ ở mười phương, lại chỉ phát nguyện sanh về Cực Lạc? Trong ấy có ba nguyên do. Một, do sự giới thiệu khuyên dạy của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni bảo nên cầu sanh về cõi Cực Lạc. Theo lời cổ đức thì ngoài sự kiện cõi Cực Lạc có nhiều duyên nhiệm màu thích hợp cho việc nhiếp hóa căn cơ ở các cõi ối độ, Đức Bổn Sư không muốn thuyết minh nhiều về những tịnh độ khác, sợ e chúng sanh khởi niệm so sánh phân danh, tâm không quy nhất. Do việc đủ duyên nhiệm màu để nhiếp hóa mà không những riêng ở cõi Ta Bà, các chúng sanh ở vô số thế giới trong mười phương đều cầu về Cực Lạc. 2. Do Đức A Di Đà Thế Tôn có 48 lời thầy rộng lớn trang nghiêm cõi tịnh độ, nguyện tiếp dẫn từ bậc Bồ Tát cho đến hàng phàm phu nhiều tội ác. 3. Do vì chúng sanh ở cõi này có nhân duyên lớn với Phật A Di Đà và Bồ Tát Quán Thế Âm ở cõi Cực Lạc. Điều minh chứng là khi các Phật tử gặp nhau đều chào mừng bằng câu A Di Đà Phật, và lúc bị tai nạn thường niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm. Bởi những lẽ trên mà cõi Cực Lạc có những điểm ưu thắng để cầu sanh hơn các tịnh độ ở mười phương. Về đâu xuất tịnh độ, Phương Luân Cư Sĩ, một vị uyên bác về Phật học, đã trình bày ý kiến của ông như sau. Tại thế giới này, về phương trên có cung trời đâu xuất nội viện do Đức Di Lặc Bồ Tát làm chủ. Nơi ấy cũng tốt đẹp trang nghiêm, Đức Di Lặc hằng thuyết pháp, chư thiện thiện nhân, câu hội tu hành, nên gọi là đâu xuất tịnh độ. Trong kinh Di Lặc Thượng Sanh và Hạ Sanh, Đức Thích Tôn cũng giới thiệu quốc độ ấy rất tinh tường và khuyên nên cầu sanh. Sở dĩ có sự giới thiệu đó, bởi bản ý Đức Thích Tôn muốn cho hành giả trước theo Di Lặc Bồ Tát học tập, tương lai lại theo Ngài Hạ Sanh mà được đắc quả trong ba hội lâm qua. Điều này chính do Đức Bổn Sư khuyến tấn, nhân đó người tu Phật cũng có nhiều vị cầu về đâu suốt tịnh độ. Hơn nữa, Di Lặc Bồ Tát từng nói luận du già sư địa, Ngài là thủy tổ của tâm duy thức. Thế nên, người tu về duy thức tông phần nhiều đều có tâm nguyện cầu sanh đâu suốt cho chỗ tu hành tiến đến mức cao thâm. Đối với việc này, người cầu sanh Cực Lạc chỉ có tán thán Đức Thích Tôn, lòng từ bi vô lượng, khéo mở nhiều phương tiện độ sanh, lại cũng tán dương những vị cầu về đâu suốt tâm háo học không chán mỏi, ý nguyện trở xuống cõi trượt để hóa độ rất tinh thành. Nhưng đâu suốt nội diện chưa là cảnh tối thắng và chẳng phải chỗ thành đạt chắc chắn cho những kẻ căn cơ trung hạ, bởi trong ấy có ba sự kiện. Một, đâu suốt nội diện về y báo chẳng trang nghiêm rộng lớn nhiệm màu bằng Cực Lạc, về chánh báo lại cũng kém hơn. Vì ở Tây Phương hiện có Đức Phật A-di-đà đang thuyết pháp, vô lượng bậc nhất sanh bộ xứ Bồ-Tát giúp thêm phần khuyến tấn dắt dìu. Giả lại, ở Cực Lạc, dân chúng thọ mạng vô biên là chỗ nương về tốt đẹp an ổn nhất. 2. Đức Di Lặc không có bản nguyện tiếp dẫn như Phật A-di-đà sanh về đâu suốt, hoàn toàn nhờ tự lực, sợ e khi lâm chung bệnh khổ hôn mê, không nắm vững kết quả. 3. Đâu suốt nội diện rất khó giảng sanh. Như khi xưa Quyền Giác Đại Sư giới hành trang nghiêm, tham thiền ngộ đạo, thông suốt tam tạng đến chỗ sâu màu. Khi lâm chung, Ngài hội hàng đệ tử lại, làm kệ phó chúc xong, bỗng ngửa mặt lên hư không nói, lạ này, ta đã phát nguyện sanh về đâu suốt nội diện, sau nay lại làm vị thiên chủ ở cung trời Dạ Ma. Đệ tử thưa hỏi, Ngài bảo, chẳng phải việc các ngươi hiểu được. Giây lát lại nói, trên trời tăng khách thật đông nhiều. Nói xong liền tịch. Là sau khi Phật diệt độ 900 năm, ở xứ Thiên Trúc có ba vị Bồ Tát huynh đệ với nhau là Vô Trước, Thế Thân và Sư Tử Giác, tu môn Nhật Quang Định, đồng phát nguyện sanh đâu suốt nội diện. Ba người cùng ước hẹn, ai sanh lên trước phải xuống báo tin cho hay. Sau Sư Tử Giác mãn phần trước, trải qua 3 năm tuyệt vô âm tính, kế đó Ngài Thế Thân viên tịch, rồi cũng bặt tin luôn. 2 năm sau, vào một buổi chiều tối, Ngài Vô Trước đang ngồi giảng kinh, bỗng thấy giữa hư không ánh sáng chói lòa, một vị thiên tử áo mão trang nghiêm hiện xuống, tự xưng mình là Thế Thân, bảo đã được sanh lên đau suốt nội diện. Ngài vô trước hỏi: tại sao đến bây giờ mới cho hay? Thế Thân đáp: em vừa sanh lên, được Đức Di Lặc xoa đảnh thuyết pháp, nghe pháp xong đi nhiễu ba vòng rồi xuống đây liền. Bởi thời gian tại đau suốt một ngày đêm ở dưới này đến 400 năm, nên thành ra làm cho anh nhọc lòng chờ đợi. Vô trước lại hỏi: còn sư tử giác ở đâu? Đáp: trong khi em đi nhiễu, nhìn ra thấy sư tử giác lạc vào ngoại diện, đang say mê theo thiên nhạc. Như ngài Huyền Giác là bậc cao tăng, ngài sư tử giác là hàng Bồ Tát. Mà một vị chỉ lên đến cung trời thứ ba, một vị tuy lên được cung trời thứ tư nhưng lại lạc vào ngoại diện, bị cảnh ngũ dục thắng diệu làm mê. Những bậc cao minh như thế mà còn không đạt được kết quả sanh về đâu suốt tịnh độ, thì kẻ căn cơ dung thường tất chưa dễ chiếm phần hy vọng. Nhớ lại khi xưa Bạch Lạc Thiên từng đề thi rằng: có người đi biển lại thần châu, nói thấy cung viên hải đảo màu, thật đẹp tiên đồng tay trỏ bảo, sẽ chờ Bạch Lạc bước lên lầu. Đã mến không môn chẳng học tiên, chuyện ni e cũng diệt hư truyền, bồng lai chẳng phải nơi ta ở, về chỉ về cung đâu xuất thiên. Bạch Lạc Thiên trước học tiên cầu về bồng lai, sau lại bỏ tiên học Phật cầu về đâu xuất. Đến lúc tuổi già, ông lại niệm Phật cầu sanh về cực lạc. Đây có thể gọi là càng suy gẫm chọn lựa, càng đi đến chỗ tinh di vậy.
Không có cái gì cần phải hỏi thì xin cứ có ý. Thì mình cho người ta quy chứ sao? Thì mình cứ bảo người ta quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Mình cũng cho người ta quy như là cho, như cho các vị mấy cô mấy bà đến xin quy y ấy. Lễ Phật này, xong rồi sám hối này, xong rồi tâm quy này, rồi phát nguyện này, rồi hồi hướng này.
Mình không chờ việc là ra trong Bắc cho con nội về luôn.
Ờ?
Mấy năm, một năm, mấy năm đấy, thì con có đọc cái quyển của ngài Thượng Thiện Tâm á. Thì con có đọc thì không phải quyển này đâu, quyển
này. Nhưng mà chắc sách khác.
Tiểu sử hay sao? Ấy. Thì con nói là ngài cũng quy y cho tâm thần á. Ngài có hiện lên thân người nhưng mà đầu rắn. Thì ngài xin là quy y cho ngài thì Hòa Thượng cũng quy y.
Ừ,
không biết có là không
thì có hay không là việc của quyển sách cho người ta nói, nhưng mà nghĩa là quy y cho các vị là thường chứ.
263 giữa cái này có niệm như thế một lúc lâu, tự nhiên ngựa ý sẽ quay về tàu, vượng lòng lần lần vào động.
Ừ,
con không hiểu cái chữ tàu động làm sao tính được.
Tào đây là cái chuồng người ta nuôi ngựa, người ta gọi là tào. Mà chữ động nghĩa là cái hang ở trong rừng. Ở ví cái vọng tâm của chúng mình ấy, nó sẽ lặng dần đi. Thế cho nên người ta nói bóng, người ta gọi, người ta ví cái tâm vọng tâm là con ngựa. Thì nó quay về tào, tức là nó trở về chuồng, là nó lặng đi. Vượn lòng tức là lấy cái vọng tâm của mình ví với cái con vượn. Thì bây giờ dần dần con vượn nó về, trở về cái hang của nó, tức là cái tâm của mình, cái vọng tâm của mình nó an định lại.
Thưa bà, có hỏi chữ tạo động thì con thấy là thề thì con chưa có hiểu là tâm tạo động là tu như có phải về tịnh độ
không? Không phải, chắc con nhớ cái chữ tạo động là của Tổ Huệ Năng. Cái chỗ ngài giảng pháp đó là ở tào động, nhưng mà cái chuyện ấy khác, nó không dính gì đến đây cả. Ở đây nó cũng lại có hai chữ tào và chữ động. Tứ liễu giản, tứ là bốn, liễu là rõ ràng, giản là giản trạch, tức là chọn lọc. Bốn cái điều mình chọn lọc cho nó rõ ra, tứ liễu giản. Chọn lọc thế nào là tứ liễu giản, bốn cái. Nếu tu cả thiền cả tịnh độ thì làm sao? Nó thêm sừng, thì là con có thêm sừng. Còn bây giờ không cả thiền không cả tịnh độ, à hai, thì là vào địa ngục. Thế còn chỉ có thiền không có tịnh độ thì 9 người tu 9 người độ. Thế còn không có thiền chỉ có tịnh độ thì 10 người tu 10 người độ. À, cái cho nên gọi là tứ liễu giả.
Trong 52 đó thầy. Mấy câu trên với tâm định lễ là pháp pháp giới như Phật, còn ở dưới thì pháp pháp giới công pháp, còn ở dưới là pháp pháp giới Bồ Tát.
Ừ.
Pháp giới chúng. Nó có ý nghĩa sao?
Tức là chữ khắp pháp giới nghĩa là tất cả. Mình lễ tất cả không bỏ sót một vị nào. Cả, khắp cả pháp giới có bao nhiêu vị tôi lễ hết. Thì tôn pháp cũng thế. Mình lễ Phật rồi mình lễ Pháp rồi mình lễ Tăng. Ờ, tất cả tôn pháp của các ngài. Tôi lễ pháp của cõi cực lạc và tất cả pháp ở khắp pháp giới.
Mãi trong pháp giới là cũng do Phật nói ra.
Ví dụ như Đức Dực, pháp của Đức Dực Sư, pháp của ngài A Sơ Bệ, pháp của những các vị Phật ở mười phương.
Thì
đó là không phải cái pháp này. Pháp này là người ta tưởng cho thành, cho tự cái người thấy được cái bằng hào quang, cái cả một vùng hào quang. Còn mình ấy thì mình không tưởng nổi, cho nên mình chỉ cứ tin là mình ở trong cái hào quang Phật thôi.
Tin như thế thì con như cái công dụng mà có giống như ở đây không? Ở đây thì nói là...
Thì dĩ nhiên là cái công dụng không được bằng của người ta. Của người ta là cái trí của người ta sáng. Ta muốn thấy cái hào quang là cái hào quang nó hiện lên. Thế cái định lực của người ta mạnh nhiều chứ. Thế còn mình không làm nổi thì mình chỉ lấy cái lòng tin.